Chương 2. Và sự cáo trách. Sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta. Giăng chương 16 câu 8 đến câu 9. Chúa Giêsu phán rằng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi và khiến họ bị cáo trách về sự vô tín của mình. Mọi người trên thế giới không tự nhiên tin Chúa Giêsu là cứu Chúa và là Chúa của họ. Vì vậy, nhiệm vụ chính của Đức Thánh Linh ở trên đất này là hướng con người đến thập tự giá để họ có thể tin vào Chúa Giêsu để được cứu. Ngài không thu hút sự chú ý đến chính mình, nhưng hướng mọi sự chú ý đến Chúa Giêsu. Đọc nhiều về Đức Thánh Linh và nghe các bài giảng về Ngài sẽ làm tăng thêm tình yêu và sự say mê của bạn dành cho Chúa Giêsu. Nếu không thì có gì đó không ổn. Tôi chỉ e rằng hầu hết sự giảng dạy đều tôn vinh Đức Thánh Linh chứ không phải Chúa Giêsu Christ, còn Đức Chúa Trời toàn năng. Có một thời điểm trong cuộc đời của Chúa Giêsu khi người ta cố gắng tôn Ngài làm vua của họ, nhưng Ngài chỉ đơn giản là bỏ đi nơi khác. Chúa Giêsu không phải là vua sao? Bạn biết là Ngài đã đang là vua. Ngài có phải là đấng cai trị trên đất không? Tất nhiên là có. Nhưng lý do Ngài đến thế gian cách đây 2000 năm không phải để trị vì mà là để phục vụ, yêu thương và chịu chết. Ngài cưỡi lừa chứ không phải ngựa. Ngài đến như một chiên con chứ không phải như một sư tử. Đúng, Ngài thực sự đang trở lại trên đất với tư cách là vua, nhưng lần xuất hiện đầu tiên của Ngài là với tư cách là người đầy tớ chịu khổ. Và Đức Thánh Linh cũng vậy, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và oai nghiêm. Hiện giờ Ngài đang ở trên đất giữa vòng các tín đồ, nhưng Ngài không mong muốn được tôn cao, khen ngợi hay tôn vinh. Nhiệm vụ chính của Ngài trong ba ngôi là hướng mọi sự chú ý vào Chúa Giêsu, đặc biệt là công tác cứu rỗi đã hoàn tất của Ngài trên thập tự giá. Công việc của Đức Thánh Linh là truyền bá vinh quang của Chúa Giêsu Christ. Đây là mục đích duy nhất của Ngài trên đất ngày nay, chứ không phải là tôn vinh chính Ngài. Chúa Giêsu phán: khi thần chân lý đến, Ngài sẽ tôn vinh ta. Giăng chương 16 câu 13 đến 14. Nhưng rất thường xuyên, chúng ta có nguy cơ làm cho Đức Thánh Linh trở thành điều mà chúng ta nghĩ và tôn vinh Ngài. Giống như người ta đã làm khi họ cố gắng tôn Chúa Giêsu làm vua trần thế của họ. Nếu chúng ta không để cho Đức Thánh Linh tôn vinh một mình Đấng Christ và hướng sự chú ý hoàn toàn của chúng ta về Ngài, thì mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh sẽ không tăng trưởng được. Sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Sự vô tín. Sự thuyết phục đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Thánh Linh là đối với thế gian, không phải đối với những người tin Chúa. Ngài kết án thế gian về một tội lỗi phổ biến. Tội lỗi đó không phải là gian dâm, trộm cắp, giết người, đồng tính luyến ái, hút thuốc hay uống rượu. Mặc dù đây là những hành vi kinh tởm bất tuân với Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta, những người thực hành những điều này không sống hòa hợp với Đức Chúa Trời trong vương quốc của Ngài. Nhưng tội lỗi mà Đức Thánh Linh chủ yếu muốn cáo trách thế gian là tội vô tín, hoặc họ với tư cách cá nhân không tin Chúa Giêsu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi. Giăng chương 14 câu 6. Khi lớn lên trong hội thánh, tôi thường nghe những tài liệu tham khảo về sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Nó luôn gắn liền với việc Đức Thánh Linh kết án một tín đồ về một tội lỗi nào đó. Mặc dù đúng là Đức Thánh Linh chỉ ra tội lỗi trong đời sống của một tín đồ, nhưng nhiệm vụ chính của Ngài là cáo trách thế gian về sự vô tín của họ. Nếu không đặt đức tin nơi sự chết thay của Chúa Giêsu trên thập tự giá, không ai có thể vui hưởng sự sống đời đời với Ngài. Việc sống thanh sạch, chung thủy trong hôn nhân, không gian lận thế, không hút thuốc và uống rượu, không trộm cắp và nói dối là điều quan trọng, nhưng bản thân những đức tính đạo đức này không đưa chúng ta vào mối quan hệ đời đời với Chúa. Những hành vi đạo đức này có thể giúp chúng ta thoát khỏi tù ngục, nhưng không thể thoát khỏi địa ngục. chỉ cố gắng tránh phạm tội sẽ không cứu được linh hồn bạn. Bạn phải quay về với Chúa để tội lỗi được xóa bôi. Công vụ chương 3 câu 19. Chỉ có một con đường đến với Cha trên trời, đó là tin vào con Ngài, Chúa Giêsu để được tha tội. Giăng chương 14 câu 6. Chỉ có một con đường dẫn đến thiên đàng, đó là con đường thập tự giá trên đồi Gotha. Đức Thánh Linh giống như hệ thống định vị trên ô tô, khuyên người lái xe hãy rẽ ngay về phía Đấng Christ để đạt đến đích được hòa giải với Đấng Tạo Hóa. Tôi nhớ có lần một chàng trai trẻ đến gặp tôi ở hành lang hội thánh và hỏi tôi liệu cậu ấy có được phép hút cần sa không. Chàng trai trẻ này không phải là tín đồ của Đấng Christ, nhưng tôi biết rằng cậu ấy và gia đình đã đến hội thánh của chúng tôi. Tôi trả lời với cậu ấy, đối với cậu, việc hút cần sa không có gì sai vì nó hợp pháp ở tiểu bang này. Cậu ấy nhìn tôi bối rối và nói tiếp, còn uống rượu thì sao? Tôi nói, cứ uống đi, điều đó hợp pháp và cậu nên uống càng nhiều càng tốt, đừng uống rượu rồi lái xe là được. Cậu ấy đã bị sốc. Những người khác tình cờ nghe được cuộc trò chuyện và bắt đầu tụ tập xung quanh để nghe mục sư cấp phép hút thuốc và uống rượu cho mọi người. Tôi nói tiếp, John này, không phải tên thật của cậu ấy, nhưng cậu sẽ xuống địa ngục. Cả cậu và tôi đều biết điều đó, và gia đình cậu cũng biết điều đó. Cậu không phải là người tin vào Đấng cứu rỗi Chúa Jesus Christ, và cậu không muốn ăn năn. Vì vậy, sẽ có gì khác biệt nếu cậu xuống địa ngục với tư cách là một người nghiện thuốc lá hay một người không hút thuốc? Cậu có nghĩ rằng nếu bỏ thuốc lá, cậu sẽ được lên thiên đàng? Không, chúng ta không lên thiên đàng chỉ vì không hút thuốc hay uống rượu. Vì vậy, nếu tôi là cậu, tôi sẽ hút thuốc, uống rượu và làm tất cả những điều xấu xa mà xác thịt ham muốn. Vì cuối cùng thì cũng xuống địa ngục thôi, nên tôi sẽ không ngăn cản những gì xác thịt mình ham muốn. Cậu ấy nhìn tôi như một con nai bị láo mắt trước ánh đèn pha. Tôi không nói điều gì gây sốc cả. Tôi chỉ truyền đạt phúc âm cho cậu ấy từ một góc độ khác với những gì cậu ấy thường nghe. Đêm đó, cậu đã dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu. Xin hãy nghe tôi, chúng ta không được cứu nhờ làm việc lành, chúng ta được cứu để làm việc lành. Chúng ta chỉ được cứu nhờ có đức tin cách cá nhân và công tác cứu rỗi đã hoàn tất của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đức tin này, nếu chân thật, tự nhiên sẽ tạo ra việc lành. Gia-cơ chương 2 câu 17. Tội vô tín khủng khiếp này đơn giản có nghĩa là mọi người không tin cậy vào Chúa Giêsu, Đấng đã đổ huyết Ngài trên thập tự giá. Ngài đã trả giá để họ được cứu chuộc khỏi sự đoán phạt. Ai tin con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi. Vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Giăng chương 3 câu 18. Phúc âm không chỉ nói đến việc sửa đổi hành vi, mà còn nói đến sự biến đổi tấm lòng. Cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng những việc lành mà không ăn năn với Đức Chúa Trời, và tin vào Chúa Jesus Christ cũng giống như sức dầu thơm trên xác chết. Nó sẽ có mùi thơm nhưng nó vẫn chết. Tương tự như vậy, việc mặc cho một người chết một bộ đồ đẹp sẽ không khiến anh ta thở lại được. Trông anh ấy có vẻ ổn, nhưng anh ấy đã chết rồi. Chết. Tôn giáo cố gắng biến người xấu thành người tốt, Đức Thánh Linh làm cho người chết sống lại. Đó là lý do tại sao Ngài cáo trách thế gian về tội đầu tiên và nghiêm trọng nhất, vô tín. Nhờ tin vào phúc âm, người chết về tâm linh sẽ trở nên sống động như công tác của cùng một Đức Thánh Linh và được ban quyền năng để làm việc lành. Một khi Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta về tội vô tín, chúng ta muốn ăn năn về cách chúng ta đã nhìn nhận Chúa Jesus Christ, và sau đó chúng ta đặt niềm tin hoàn toàn vào Ngài. Cũng chính Đức Thánh Linh này đứng ban đầu ở với chúng ta để dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, giờ đây đến sống trong chúng ta để khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Bạn đã nắm bắt điều đó chưa? Thánh Linh, Đấng đã ở cùng chúng ta trước khi được cứu rỗi, đến để sống trong chúng ta vào thời điểm được cứu rỗi. Do đó, Đức Thánh Linh bắt đầu công việc làm chúng ta lớn lên trong Chúa. Vâng, Đức Thánh Linh ở cùng mọi người dù họ không phải là Cơ Đốc nhân. Ngài ở với họ để cáo trách họ về tội không tin Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao những người không tin Chúa có thể làm chứng rằng đôi khi họ cảm nhận được sự gần gũi của Chúa. Điều này hoàn toàn bình thường vì trên đất này, Đức Thánh Linh ở cùng mọi người để cáo trách họ về sự vô tín. Một khi họ tin phúc âm, Ngài không còn chỉ ở với họ nữa. Ngài được mời đến sống trong đó. Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài: thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì không thấy và không biết Ngài, nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Giăng chương 14 câu 17. Các môn đồ đã biết về Đức Thánh Linh, Ngài đã ở bên họ suốt 3 năm họ theo Chúa Giêsu. Họ đã chứng kiến vô số phép lạ, sự chữa lành và giải cứu khỏi ma quỷ. Nhưng Chúa Giêsu đã nói về thời điểm mà chính Đức Thánh Linh này sẽ sống trong họ. Điều đó đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Hãy để tôi tóm tắt điều này. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng chương 20 câu 22. Đức Thánh Linh đã đến ở với họ, và vài tuần sau, vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên họ để thi hành chức vụ. Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta trước khi được cứu để cáo trách chúng ta về tội lỗi. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta lúc được cứu để sản sinh phẩm chất tinh kính. Đức Thánh Linh ở trên chúng ta để phục vụ. Cáo trách và định tội. Vì vậy, Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi để họ có thể tin vào Chúa Giêsu. Một khi họ đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, chính Đức Thánh Linh, đấng đã ở với họ lúc đầu, sẽ ngự vào trong họ. Ngài tiếp tục cáo trách những tín đồ được tái sinh, nhưng sự cáo trách của Ngài bây giờ hoàn toàn khác. Thay vì cáo trách những người mới tin Chúa về tội lỗi, Ngài cáo trách họ về sự công chính, chứ không phải về sự định tội. Đây thực sự là một cú sốc đối với tôi. Ý tưởng của tôi về sự cáo trách của Đức Thánh Linh là nếu tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân thì chính Đức Thánh Linh đang cáo trách tôi. Sự cáo trách và định tội đều giống nhau đối với tôi, và tôi rất khó phân biệt được. Giống như nước và rượu, chúng trông giống nhau nhưng lại có kết quả khác nhau. Cáo trách là cụ thể, định tội là chung chung. Sự cáo trách nói: anh đã nói chuyện gay gắt với vợ mình. Sự định tội nói: anh là một người chồng vô dụng. Đức Thánh Linh sẽ nêu bật một hành vi cụ thể cần được thay đổi. Ma quỷ sẽ ném bạn vào gầm xe bíp. Sự cáo trách tấn công vấn đề. Sự định tội tấn công danh tính của bạn. Sự cáo trách đến từ Đức Thánh Linh. Sự định tội đến từ ma quỷ. Kẻ tố cáo anh em. Khải Huyền chương 12 câu 10. Ma quỷ sẽ lợi dụng tội lỗi thường xuyên của bạn để nói với bạn rằng bạn là tội nhân, nhưng bạn phải bác bỏ lời nói dối bẩn thỉu đó. Vậy bây giờ những ai ở trong đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa. Roma chương 8 câu 1. Bạn đang ở trong đấng Christ, do đó sự đoán phạt không phải là phần của bạn. Thánh Linh của Chúa Jesus có thể soi sáng một số lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn cần phải ăn năn, nhưng ma quỷ sẽ cố gắng đẩy bạn trở lại suy nghĩ của một tội nhân. Không, bạn không phải là tội nhân. Bạn là con của Chúa. Bạn đã được tái sinh. Vấn đề của bạn không phải là đánh mất danh tính của mình, bởi vì danh tính thực sự của bạn là Chúa Giêsu Christ. Sự cáo trách mang lại cho bạn hy vọng. Sự định tội khiến bạn vô vọng. Khi Đức Thánh Linh cáo trách, đèn sẽ sáng. Hy vọng được thắp lên. Sự thay đổi sắp xảy ra. Sự đau buồn và ăn năn theo ý Chúa sẽ theo sau. Nhưng sự định tội thì hoàn toàn ngược lại. Bạn cảm thấy mình là một kẻ thất bại hoàn toàn, một kẻ thất bại và bạn không thể thay đổi. Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi. Điều này không có gì phải hối tiếc. Nhưng sự đau buồn theo thời gian thì dẫn đến sự chết. Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 10. Sự cáo trách dẫn đến sự ăn năn. Sự linh tội dẫn đến sự hối hận. Sự ăn năn làm cho bạn tốt hơn. Sự hối hận khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Sự hối hận chỉ tạo ra cảm giác tội lỗi, xấu hổ và tiếc nuối. Sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Sự công chính. Lần gần nhất bạn bị cáo trách vì sự công chính là khi nào? Bạn có biết đây là sự cáo trách chính yếu của Đức Thánh Linh dành cho các tín đồ không? Sự công chính còn hơn cả việc được tha tội. Sự công chính còn hơn cả việc lên thiên đàng. Chính việc ngay thẳng trước mặt Chúa sẽ ban sức mạnh để sống đúng đắn trước mặt con người. Bạn trở nên công chính nhờ Đấng Christ, nhưng tôi khá chắc rằng không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy mình công chính. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Linh tìm cách cáo trách bạn về lẽ thật này. Đức Thánh Linh muốn đưa chúng ta ra khỏi chiếc áo tôn giáo rách rưới để đến với sự công chính của Đấng Christ. Nhưng hãy cẩn thận, sự công chính này không phải là kết quả của việc bạn làm những việc công chính. Chúa Giêsu nói về sự công chính, vì ta đi đến với cha và các con không còn thấy ta nữa. Giăng chương 16 câu 10. Sự công chính mà Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta có liên quan đến Chúa Giêsu, chứ không liên quan đến việc lành và nhân đức của chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, mà còn nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Phao-lô nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi trên thập tự giá. Điều đó còn hơn cả việc gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài đã trở nên tội lỗi vì chúng ta để chúng ta có thể trở nên công chính. Khi Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem, Ngài đã nói với ông một điều kỳ lạ trước câu kinh thánh nổi tiếng trong Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Chúa Giêsu nói, như Môsê treo con rắn lên trong hoang mạc thế nào thì con người cũng phải bị treo lên thế ấy. Giăng chương 3 câu 14. Bạn có để ý rằng Chúa Giêsu đang so sánh Ngài với con rắn không? Tất cả chúng ta đều biết Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng xóa tội thế gian, nhưng bị treo lên như con rắn thì có vẻ hơi quá. Con rắn là ma quỷ và rắn bị coi là gian ác. Trong số rất nhiều hình bóng và minh họa trong Cựu Ước mà Chúa Giêsu có thể sử dụng để bày tỏ sứ mệnh của Ngài trên đất, Ngài đã chọn hình ảnh con rắn bị treo trên cây cột. Việc so sánh Ngài với con rắn dường như không phù hợp với bản chất của Ngài. Tôi xin kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe. Khi dân Israel lầm bầm trong đồng vắng, Đức Chúa Trời sai rắn độc đến cắn họ, và khi họ hoảng loạn kêu cứu, Chúa đã không vội chữa lành cho họ. Thay vào đó, Ngài hướng dẫn Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo nó lên cao để bất cứ ai nhìn lên nó đều được chữa lành. Dân Số Ký chương 21 câu 8 đến câu 9. Tất cả những gì họ phải làm là nhìn lên con rắn. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu đã bị treo trên thập tự giá để bất cứ ai nhìn lên Ngài với lòng tin cậy sẽ được sống và được chữa khỏi nọc độc chết người của con rắn. Là chiên con, Chúa Giêsu đã trả giá cho tội lỗi của tôi, nhưng là con rắn, Ngài đã trở thành tội lỗi của tôi. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Chúa Giêsu đã bị biến thành tội lỗi trên thập tự giá. Điều này còn hơn cả việc chỉ trả giá cho tội lỗi của tôi. Ngài đã trở thành tội lỗi, giống như cây gậy được tạo hình thành con rắn bằng đồng. Đấng Christ bị biến thành tội lỗi trên thập tự giá. Môsê đã không treo con rắn sống lên. Đó là một con rắn tự tạo. Đối với Đấng Christ cũng vậy, Ngài không phải là tội nhân. Ngài đã bị làm cho trở nên tội lỗi trên thập tự giá. Ngài không trở thành tội lỗi do phạm tội, nhưng do vâng phục ý muốn của cha Ngài. Chúa Giêsu đã vâng lời để bạn và tôi có thể trở nên công chính, không phải bằng việc làm công chính của riêng mình, nhưng bằng cách nhận được địa vị công chính trước mặt Đức Chúa Trời, quà tặng của sự công chính. Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi vì hành động đầu phục, để bạn có thể ngay lập tức trở nên công chính bởi đức tin. Đức Chúa Trời đã không xem xét sự thật là con Ngài là Chúa Giêsu vô tội về thể xác, tâm hồn và cả tâm linh trước khi bị treo trên thập tự giá. Đức Chúa Cha đã quay lưng lại với Chúa Giêsu vì Ngài thực sự đã trở nên tội lỗi khi chết trên thập tự giá. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời coi bạn là người công chính của Đấng Christ, ngay cả khi tính cách của bạn vẫn đang trải qua những thay đổi, cần có thời gian để trở nên giống Đấng Christ trong suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn. Đức Chúa Trời chấp nhận bạn khi bạn có Đấng Christ trong lòng, vì bạn được tuyên bố là công chính, ngay cả khi bạn chưa làm một việc công chính nào. Tôi đã trở nên công chính giống như Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi. Đó gọi là ân điển mà tôi đã tiếp nhận bằng sự tin cậy và đầu phục. Nó còn hơn cả sự tha thứ mọi tội lỗi của tôi. Đó là một sự thay đổi địa vị trong mắt Chúa. Nếu Chúa Giêsu chết như một tội nhân, mặc dù Ngài không phải là một tội nhân, thì tôi có thể sống như một người công chính, ngay cả khi tôi không cảm thấy mình là một người công chính. Đó là điều mà Đức Thánh Linh đã cáo trách tôi, điều mà tâm trí tôi không thể dung hòa được. Tôi đã xem Đức Thánh Linh là người chỉ ra lỗi lầm, luôn chỉ ra những lỗi lầm của tôi. Nhưng Chúa Giêsu đã bày tỏ cho tôi biết rằng công tác của Đức Thánh Linh không chỉ là bày tỏ những gì cần cải thiện, mà còn soi sáng những điều đúng đắn đối với tôi. Tôi không có ý nói rằng Ngài sẽ nhấn mạnh những việc tốt mà tôi đã làm. Ngài sẽ cáo trách tôi về sự công chính của Chúa Giêsu hiện đang ở trong tôi, chứ không phải sự tự xưng công chính của riêng tôi. Thật tuyệt diệu. Tất cả những gì tôi cần làm là chú ý đến sự cáo trách này của Đức Thánh Linh và làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Giống như Môi-se đã bảo mọi người hãy nhìn lên con rắn đồng trên cái sào, Đức Thánh Linh bảo chúng ta ngày nay hãy nhìn lên thập tự giá trên đồi Gô-tha, chứ không phải nhìn vào cảm giác tội lỗi và xấu hổ của cá nhân chúng ta. Đừng bị ám ảnh bởi vết rắn cắn, hãy nhìn lên Đấng đã trở thành con rắn thay cho chúng ta. Israel cần chính con cứu chuộc ở Ai Cập, nhưng trong đồng vắng họ cần con rắn bằng đồng. Con chiên mang đến sự cứu rỗi, con rắn bằng đồng mang đến sự thánh hóa. Con chiên đã phá bỏ chiến xích của tội lỗi, con rắn chữa lành vết rắn cắn. Thập tự giá của Chúa Giêsu không chỉ để cứu rỗi mà còn để thánh hóa chúng ta. Nếu nhìn sơ qua, chúng ta thấy sự cứu rỗi, nhưng nếu nhìn chăm vào, chúng ta sẽ thấy sự biến đổi. Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu như một chiên con, hãy tiếp tục nhìn Ngài như một con rắn bằng đồng. Chúng ta phải nhận được sự mặc khải về sự công chính của mình. Chúng ta cần tiếp nhận sự cáo trách của Đức Thánh Linh về sự công chính của chúng ta trong Đấng Christ. Khi ma quỷ nói với bạn rằng bạn không công chính, hãy nhắc nó rằng Chúa Giêsu đã chết cái chết của tội nhân để bạn có thể sống một cuộc đời công chính, mặc dù chính Ngài không phải là tội nhân. Khi những ký ức trong quá khứ và cảm giác tội lỗi nói với bạn rằng bạn không công chính vì đã sa ngã, hãy nhắc nhở bản thân rằng Chúa Giêsu bị coi là tội lỗi mặc dù Ngài không phạm tội. Hãy nhắc cho những ký ức trong quá khứ của bạn nhớ rằng sự công chính của bạn đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ việc làm đúng đắn. Hãy thay thế những ký ức ám ảnh đó bằng lẽ thật. Khi cảm xúc chống lại bạn, nói rằng bạn không đủ tốt, hãy nhắc nhở nó về lẽ thật bạn sẽ thống trị trong sự sống nhờ ân điển và qua tận công chính của Chúa. Bạn có thể sống công chính vì Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và trở nên tội lỗi thay cho bạn. Sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Sự phán xét. Về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian này đã bị phán xét, Giăng chương 16 câu 11. Đức Thánh Linh đến để cáo trách con người về ba điều: tội lỗi, sự công chính và sự phán xét. Tội lỗi đến qua Adam, sự công chính đến qua Đấng Christ, sự phán xét đã đến với Satan. Đức Thánh Linh không ở đây để cáo trách Satan về sự phán xét sắp tới của nó, bởi vì ma quỷ không thể thay đổi đường lối của nó. Nó không bao giờ có cơ hội ăn năn và được cứu. Thánh Linh cáo trách chúng ta về sự phán xét và thất bại của kẻ thù, vì Chúa Giêsu đã giáng một đòn chí tử vào vương quốc ma quỷ khi Ngài sống lại từ trong mộ phần. Ma quỷ khoe khoang với Chúa Giêsu về quyền lực của hắn trên tất cả các vương quốc trên thế giới. Nhưng sau thập tự giá, Chúa Giêsu đã dõng dạc tuyên bố rằng mọi quyền lực là của Ngài. Thập tự giá của Chúa Giêsu đã tuyên bố sự phán xét ma quỷ vì tội phản bội vương quốc Đức Chúa Trời. Bây giờ là lúc thế gian bị phán xét và kẻ cai trị thế gian này sẽ bị truất phế. Giăng chương 12 câu 31. Ma quỷ hiện đang bị lưu đày khi ở đây trên đất này. Mỗi lần chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu Christ, chúng ta tuyên bố sự phán xét vương quốc bóng tối. Mỗi lần đuổi quỷ, chúng ta lại giáng một đòn hạ gục kẻ thù. Giống như David tiến lên đối mặt Goliath và tiêu diệt hắn, đấng cứu rỗi của chúng ta, còn vua David đã giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù trên thập tự giá. Những người lính Israel đối mặt với Goliath là những người hèn nhát, nhưng khi David giết chết tên khổng lồ, họ ngay lập tức được tiếp thêm sức mạnh bởi chiến thắng đó và tiến lên chống lại con địch. Đó là điều đấng Christ đã làm cho chúng ta. Ngài tiếp thêm sức mạnh cho sự phán xét rõ ràng đối với các khổng lồ bằng cách hạ gục hắn. Chiến thắng của Chúa Giêsu là phần của chúng ta. Chiến thắng của Ngài tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta để chiến đấu. Đức Thánh Linh đang sử dụng chiến thắng mà Chúa Giêsu đã đạt được để trao quyền cho chúng ta. Những người lính đánh đuổi kẻ thù đã bị đánh bại. Quân Philistine thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn. Bây giờ dân Israel và Judah nổi lên xeo hò và đuổi theo quân Philistine. Samuel nhất chương 17 câu 51b và câu 52a. Satan đã bị phán xét rồi. Ồ vâng, tương lai nó cũng sẽ bị phán xét và ném vào hồ lửa. Đó là tương lai của nó. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta đang ở trên chiến trường với Chúa Giêsu, còn vua David. Khi vua Giêsu ra tay chống lại thủ lĩnh của vương quốc đối địch, Ngài đã đánh bại nhà vô địch của chúng, kẻ thù đang chạy trốn cho đến ngày nay. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói hãy chống cự hắn thì hắn sẽ lánh xa anh em, ra cơ chương 4 câu 7. Chúng ta không được kêu gọi chạy trốn ma quỷ, nó sẽ chạy trốn chúng ta. Điều duy nhất chúng ta chạy trốn là tội lỗi, chứ không phải Satan. Đó là lý do tại sao chúng ta thi hành chức vụ giải cứu và đuổi quỷ. Cơ đốc nhân giống như cảnh sát thuộc linh, ma quỷ là một tên côn đồ, một tên tội phạm và một kẻ chạy trốn. Như quân Israel trỗi dậy hò hét đuổi theo, hôm nay chúng ta cũng vùng dậy xem mừng chiến thắng bằng đức tin với sự cáo trách của Đức Thánh Linh rằng kẻ thù của chúng ta đã bị đánh bại. Chúng ta vùng lên và chiến đấu. Chúng ta dấy lên và đánh đuổi ma quỷ. Chúng ta dấy lên và tuyên bố sự phán xét ma quỷ. Chúng ta dấy lên và mưu cầu tự do cho người khác. Chúng ta không chiến đấu để giành chiến thắng. Chúng ta chiến đấu trên thế thắng. Đã đến lúc tàn phá vương quốc bóng tối. Đã đến lúc chia sẻ chiến lợi phẩm vinh quang của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các loại quà tặng mà Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban cho mọi tín đồ. Trước khi có thể mở ra quà tặng Đức Thánh Linh, chúng ta phải nhận lãnh quà tặng của Chúa Cha và Chúa Con.